Động tác rất tự tại. Mặc áo, ăn cơm là chuyện bình thường. Giá cá là tự tánh Di Đà, là chân như bổn tánh. Giả lão phụ tân quỳ là nói người đẳng củi, hiện tại không thấy nữa. Hiện thời ngay trong làng quê cũng chẳng có ai đẳng củi. Thôn phụ liên tiêu chức, tỷ dụ cuộc sống bận biểu, chồng đi ra ngoài đẳng củi, bán củi, vợ ở nhà dệt vải, thức suốt đêm để dệt. Đủ thấy cuộc sống siêng năng nhọc nhằn, kháng tha và sự mang. Suốt ngày từ sáng đến tối bận tiểu tiết, thả đạo bằng thùy lực. Suốt ngày từ sáng đến tối bận biểu, ai đang bận? Sức đầu khiến quý vị cử động, vấn ông bất tri, vấn cừ cừ bất thức. Ý nghĩa này đã hiển thị rồi. Y bảo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, có pháp nào chẳng phải là tự tánh Di Đà? Chân như bổn giác, pháp nào cũng đều là chân, pháp nào cũng đều là như. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Mấu chốt là giác hay mê. Nói cách khác, giác hay mê nói cho nhiều, quý vị cũng nghe như gió thoảng bên tai. Chúng ta thay đổi danh từ, vẫn là cùng một chuyện. Nhất tâm và loạn tâm, bất luận là nhất tâm hay tam tâm nhị ý, nói chung chẳng lìa điều này. Do vậy, thành Phật là do nó, mà biến thành súc sanh, đọa địa ngục vẫn do nó, không có ai khác, đều là do chân như bổn tánh của chính mình. Kinh Lăng Nghiêm nói, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp, là một không hai. Ví như điện, điện do công ty điện lực truyền ra là một. Chúng ta truyền điện vào đèn, nó sẽ tỏa sáng. Truyền vào cái máy này, nó sẽ khuếch đại âm thanh. Nhưng đều là nó cả. Tất cả máy móc chạy bằng điện mà chúng ta sử dụng chỗ này đều là một thứ. Nhất tinh minh cũng chia thành vô lượng vô biên tác dụng. Quý vị phải hiểu, nhất chính là nhất tâm của quý vị. Tất cả hết thảy hoạt động, y báo và chạch báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, toàn là tác dụng của nó. Giống như này chúng ta nói tới điện khí hóa, nguyên lý là một thứ. Nói thật ra, điện ngày nay vẫn là một trong vô lượng công đức của chân như bổn tánh. Do điều này, chúng ta mới thật sự hiểu nhất tâm đáng quý. Nhất tâm là cội nguồn. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới có cội nguồn căn bản là nó. Trong tất cả các pháp môn, tiến nhập căn nguyên này một cách trực tiếp, ngắn gọn, thỏa đáng chính là bộ kinh Di Đà này. Mục tiêu của kinh là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Thiền gia nói, tu từ căn bản, căn bản của mọi thứ căn bản là niệm Phật. Vì thế pháp môn niệm Phật được gọi là kính trung kính hữu kính. Đạo lý là ở chỗ này. Kính là trực tiếp, là đường tắt. Đại thừa là đường tắt. Thiền tông là con đường tắt nhất trong những con đường tắt. Niệm Phật lại là con đường tắt hơn nữa trong các con đường tắt nhất. Không có gì trực tiếp hơn được, không có đường nào trực tiếp bằng nó. Quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị mới chết sạch những tâm niệm so đo. Khăng khăng niệm một câu A-di-đà Phật đến tột cùng mới có thể thật sự buông xuống vạn duyên. Không chỉ buông xuống hết thảy vạn duyên trong thế gian, mà Phật Pháp cũng buông xuống. Ngàn kinh muôn luận, vô lượng pháp môn thấy đều buông xuống. Niệm một câu A-di-đà Phật này đến tột cùng. Vì sao? Nó là cách tu trực tiếp, thỏa đáng để tu căn nguyên. Cù lao chi đức, hạo thiên võng cực, nhi nải bạn khí bổn sanh, minh linh dị tánh, duy ưng hoài mộ chung thân, tả hữu vô phương, Định tịnh bất di nhi dị. Mấy câu này là nói tỷ dụ, dẫn dụng lời trong kinh thi. Cù lao chi đức sanh di A Di Đà Phật như từ phụ của chúng ta. Trong phần trên đã có nói Phật Di Đà hàng ngày mong ngóng chúng ta quay đầu, ngóng chờ chúng ta giảng sanh, nhưng chúng ta tự mình mê hoặc điên đạo, cô phụ Phật ân. Minh linh dị tánh, minh linh là con nuôi, chẳng phải do chính mình sanh ra. Quan hệ giữa A Di Đà Phật và chúng ta giống như cha mẹ ruột đối với con cái, chẳng phải là con nuôi mà là do chính mình đẻ ra. Cầu minh linh dị tánh sanh dí điều gì? Tỷ dụ từ bổn tánh, một niệm bất giác dấy lên vô minh, biến thành tạm thức, giống như sâu minh linh làm con nuôi cho tò dò. Chúng ta hiện đang bị vô minh xoay chuyển, biến hiện thành cảnh giới gì vậy? Sáu nẻo luân hồi, nơi cái gốc sanh thành chẳng có lục đạo luân hồi, cái gốc sanh thành nhất chân pháp giới. Minh linh dị tánh, tỷ dụ chúng ta nay đang mê hoặc điên đảo, luân hồi trong sáu nẻo. Bạn khi bổn sanh, bổn sanh là chân như bổn tánh. Trái nghịch chân như bổn tánh, trái nghịch tánh giác, xuôi theo trần lao, đây là hiện tượng của chúng ta trong hiện thời. Hai câu kế tiếp nhằm khuyên lơn chúng ta duy ưng hoài mộ chung thân. Nếu chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật này, chẳng thể nào nói tới hai chữ hoài mộ. Càng lý giải sâu đậm thì tâm hoài mộ càng thiết tha. Hoài là nhớ nhung trong lòng, niệm niệm chẳng quên. Mộ là ngưỡng mộ, chung thân là cho đến chết. Chúng ta hoài niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngưỡng mộ những vị thượng thiện nhân giảng sanh tịnh độ, họ đã đến đó. Bản thân tôi học Phật 30 mấy năm, nghe tin mấy vị giảng sanh, lần thứ nhất được nghe là do cư sĩ Từ Tịnh Vân kể chuyện cụ Lý Tế Hoa giảng sanh, biết trước lúc mất, không bệnh gì mà qua đời. Cụ tới giảng khai thị tại niệm Phật đoàn, giảng xong 1 tiếng rưỡi, bảo mọi người cụ muốn về nhà, bước xuống bục giảng, ngồi trên sofa, giảng sanh tại đó. Nhà của cụ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở về nhà rồi. Đấy là biết trước lúc mất, đã sớm báo với các bạn bè. Chuyện thứ hai là do Pháp Sư Sướng Hoài kể với tôi. Chuyện này cũng không giả, là chuyện xảy ra hồi năm ngoái. Lần này tôi ở Los Angeles, được cư sĩ Châu Tuyền Đức kể cho tôi nghe. Chuyện cũng chẳng giả, là chuyện xảy ra trước đây 1 tuần. Những vị giảng sanh ấy đều không bị bệnh, biết trước lúc mất, chúng ta hoài niệm ngưỡng mộ họ. Trong tương lai, chúng ta giảng sanh, nếu bị bệnh 1 trận, vẫn cần mọi người trợ niệm, thì chúng ta chẳng bằng họ. Người ta không bị bệnh, chẳng cần người khác trợ niệm. Có 1 năm tôi ở Phật Quang Sơn, có một công nhân kể cho tôi nghe một câu chuyện. Ông ta là người làng tướng quân. Trong làng quê của ông ta có một bà cụ, suốt đời làm lành lễ Phật, nhưng chưa từng đi học. Ngược ngạo coi thần thổ địa cũng là Bồ Tát, thành hoàng gia cũng là Bồ Tát, lễ bái khắp nơi. 3 năm trước, bà ta cưới dâu cho con trai. Con dâu là tín đồ Phật giáo, thông hiểu Phật Pháp, bèn bảo bà ta đừng lạy thần, khuyên bà ta chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Bà cụ niệm suốt 3 năm, khi giảng sanh bèn đứng giảng sanh, cũng là không bệnh tật mà mất. Bà cụ trọn chẳng nói trước với người nhà. Khi ăn cơm tối, cụ bảo ta cần tắm rửa. bảo con trai và con dâu cứ ăn cơm trước, đừng đợi bà cụ. Dặn dò như thế đó. Con trai con dâu rất hiếu thuận, cứ thật thà đợi. Đợi rất lâu chẳng thấy cụ bước ra. Vào nhà tắm tìm cụ thì cụ không ở trong nhà tắm, cũng chẳng ở trong phòng. Rốt cuộc khi đến Phật đường thì thấy cụ đứng tại đó. Đã giảng sanh rồi. Người công nhân ấy bảo tôi, niệm Phật giảng sanh là thật, chẳng giả tí nào. Chúng ta chẳng những hoài niệm ngưỡng mộ A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, mà còn hoài niệm ngưỡng mộ những vị thượng thiện nhân thật sự giảng sanh trong hiện tại. Họ là gương mẫu, là điển hình cho chúng ta. Tôi ở Cựu Kim Sơn, Cam cư sĩ kể cho tôi nghe một chuyện giảng sanh. Một người họ hàng của bà ta ngồi niệm Phật qua đời. Biết trước lúc mất, trước đó đã may sẵn cho người lớn, kẻ nhỏ trong nhà, mỗi người một bộ áo tang, nhưng người trong nhà đều không biết. Cụ giáng sanh vào một buổi sáng sớm. Người nhà đẩy cửa phòng bà cụ vào xem, thấy cụ ngồi trên giường, không còn thở nữa. Xem lại thì thấy áo tang đã bày hết ra trước mặt. Tự mình đã chuẩn bị hết thảy hậu sự chu đáo, con cháu khỏi phải bận lòng, rất tuyệt. Do vậy nhất định phải buông xuống các duyên trong cõi đời. Chúng chẳng có gì là tốt đẹp cả. Trong thế gian này, chúng ta ăn no mặc ấm là đủ rồi, chẳng cần phải tích cóp. Tích cóp là tai nạn, tích cóp là ma chướng, chướng đạo, chướng ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói, cầu khuyết chẳng cầu viên mãn. Áo thiếu một chút, ăn uống cũng khuyết một chút, thứ gì cũng đều khuyết một chút. Là vì khuyết một chút, quý vị sẽ chẳng lưu luyện thế giới này. Quý vị sẽ luôn nghĩ, ta nhanh chóng về Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn tốt hơn. Thứ gì cũng đều rất viên mãn thì quý vị không bỏ đi được. Chuyện này chẳng tốt. Do vậy thứ gì cũng đều khuyết một chút mới tốt. Thời thời khắc khắc kích thích ý niệm giảng sanh của quý vị. Tả hữu vô phương, định tịnh bất di. Tôi nêu ý nghĩa của câu thành ngữ được đại sư trích dẫn, chứ không nói tới ý nghĩa gốc của thành ngữ. Trong lời chú giải có nêu ý nghĩa gốc ý. Định tịnh là niệm Phật, vô phương là niệm Phật chẳng có một phương pháp nhất định nào. Quý vị thích niệm như thế nào bèn niệm như thế ấy. Chỉ cần niệm đến mức tâm thanh tịnh là đắc lực.